thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 4 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Cam Xá trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho 8 đảng viên. Đây là sự ghi nhận quá trình cống hiến của những đảng viên cao tuổi, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước.
Trả lời phỏng vấn của Thượng tá Hoàng Đình Vang, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố nhân ngày phòng cháy chữa cháy của Việt Nam mùng 4 tháng 10.
Với cương vị là bí thư đoàn thanh niên chi đoàn bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh, Dương Hiền Trang đã thể hiện rõ vai trò của một người thủ lĩnh đoàn năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Mới đây, Trang vinh dự là một trong 7 đại biểu đại diện cho thế hệ trẻ của tỉnh đi dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 3 tháng 10, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai tại Sở Tài nguyên Môi trường. Tham dự có các đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường đã báo cáo kết quả thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thông qua đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng đất đai tại các nông lâm trường quốc doanh. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường giải trình làm rõ 22 nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai. Trong đó đáng chú ý có các nội dung về vấn đề thu hồi đất và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Việc đánh giá các dự án đăng ký thu hồi đất, rà soát các dự án chậm tiến độ, công tác thanh tra và đánh giá kết quả thực hiện các kết luận thanh tra về đất đai, thực hiện kế hoạch sử dụng đất, trong đó có kế hoạch sử dụng đất lúa, vấn đề quy hoạch dự báo quỹ đất để giao cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, nghĩa vụ tài chính của các tổ chức liên quan đến đất đai, tiền ký quỹ bảo đảm dự án, việc đầu tư xây dựng các khu dân cư, ban đấu giá quyền sử dụng đất, v.v. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Bùi Xuân Hòa tiếp tục đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường làm rõ 5 nội dung quan trọng, gồm vấn đề quản lý địa giới hành chính và công tác tham mưu quản lý địa giới hành chính của Sở thời gian qua, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện cấp quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất, quy trình thực hiện giao đất cho các dự án đầu tư bất động sản, hiện đại hóa trong quản lý đất đai, tiến tới thực hiện chính phủ điện tử trong ngành quản lý đất đai, công tác quản lý các cơ sở dịch vụ về đất đai. Đồng chí cũng đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan làm rõ các nội dung đoàn giám sát yêu cầu. Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường đã giải trình làm rõ một số nội dung và sẽ báo cáo cụ thể bằng văn bản theo yêu cầu tới Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 10.
Vừa qua, Đảng bộ phường Cam Xá đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho 8 đồng chí đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường. Trong số 8 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên đã luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Huy hiệu Đảng được trao tặng là sự ghi nhận của Đảng về những cống hiến to lớn của mỗi đảng viên, qua đó giúp các đồng chí đảng viên tiếp tục nêu cao, giữ gìn phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người đảng viên, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để lớp thế hệ đảng viên trẻ và con cháu học tập noi theo, góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
Thực hiện kế hoạch số 4540 ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Công an tỉnh Thái Nguyên, vừa qua Thư viện thành phố Thái Nguyên đã được chuyển giao lưu giữ và quản lý bộ tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Bộ tài liệu bao gồm một bộ sách, một bộ bản đồ và 2 đĩa phim tuyên truyền, trong đó bộ sách gồm 4 quyển có tựa đề Những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông do Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao biên soạn và Nhà xuất bản Tri thức ban hành. Chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao biên soạn và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ban hành. Đường Lưỡi Bò, một yêu sách phi lý do Học viện Ngoại giao biên soạn, Nhà xuất bản Tri thức ban hành và quá trình quy thuộc Nam Hải Biển Đông qua một số bản đồ từ cuối đời nhà Thanh đến thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc. Bộ bản đồ gồm Hoàng Triều Trực Tỉnh, Địa Dư Toàn Cầu, An Nam Đại Quốc Họa Đồ, Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ và bản đồ các đài khí tượng Đông Dương. Bộ đĩa phim tuyên truyền gồm phim Hoàng Sa, Trường Sa, nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt và phim tuyên truyền Hội thảo quốc tế Hoàng Sa, Trường Sa, sự thật lịch sử. Việc chuyển giao quản lý bộ tài liệu đã giúp Thư viện thành phố Thái Nguyên có thêm nguồn tài liệu quý về biển đảo Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm kho tri thức hiện có tại Thư viện, cũng như tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tra cứu, tìm hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Cùng với việc tiếp nhận bộ tài liệu trên, Thư viện thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn, gắn với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh và bổ ích cho mọi tầng lớp nhân dân.
Nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, trong nhiều năm qua, thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn thao gỡ vướng mắc cho các địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Bên cạnh đó, thành phố còn chủ động xây dựng các khu tái định cư để phục vụ cho các dự án đầu tư trên địa bàn, cương quyết xử lý nghiêm minh với những hành vi chây ì không chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền phường xã trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, v.v. Do đó, từ năm 2011 đến hết tháng 9 năm 2016, thành phố đã thu hồi bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 170 dự án và các dự án tồn tại của năm 2010 chuyển sang với tổng diện tích trên 540 ha, trong đó đất nông nghiệp gần 500 ha, đất ở gần 24 ha. Trong số này có 140 trường hợp thu hồi đất của tổ chức và trên gần 14.000 trường hợp đất của cá nhân, hộ gia đình.
Từ đầu năm đến nay, trạm y tế phường Cam Xá tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông dân số, lồng ghép với pháp lệnh về dân số kế hoạch hóa gia đình, nhất là tuyên truyền không sinh con thứ ba đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Tuy nhiên, hiệu quả tuyên truyền cũng như ý thức thực hiện của người dân vẫn chưa cao, dẫn đến tình trạng còn trường hợp sinh con thứ ba. Theo số liệu thống kê, tổng số trẻ sinh ra trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn phường Cam Xá là 57 trẻ, tăng 11 trẻ so với cùng kỳ năm 2015. Phường có 3 trường hợp sinh con thứ ba, tăng 1 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân tăng tỷ lệ sinh con thứ ba là do công tác tuyên truyền vận động chưa đạt hiệu quả cao, trình độ dân trí chưa đồng đều. Mặc dù đã được cán bộ y tế hướng dẫn về việc sử dụng các biện pháp phòng tránh thai cũng như lý giải những khó khăn trở ngại trong việc sinh nhiều con, song người dân vẫn chưa thực sự nghiêm túc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Chính điều này đã trở thành một trong những thách thức lớn không chỉ đối với những người làm công tác dân số mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, trạm y tế phường Cam Xá tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa ý thức cũng như sự hiểu biết của người dân về dân số kế hoạch hóa gia đình, nhất là đối với các cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ.
Trên địa bàn xã Cao Ngạn hiện có trên 50 học sinh thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, Hội khuyến học phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Cao Ngạn tổ chức chương trình gặp mặt các em học sinh có thành tích học tập tốt, đặc biệt là các em thuộc diện hộ nghèo vào đầu năm học, nhằm động viên các em vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu học tập tốt. Với ý nghĩa đó, chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường năm nay, Hội khuyến học cùng Đoàn Thanh niên xã Cao Ngạn đã tặng 48 suất quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn với tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Chi đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên nhận hỗ trợ 300.000 đồng một tháng trong một năm cho em Đặng Thị Mai Lan, học sinh lớp 7D, trường trung học cơ sở Cao Ngạn, là hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nói về việc thực hiện chương trình, anh Trương Công Hội, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cao Ngạn chia sẻ.
Đoàn xã Cao Ngạn cũng nhận thấy là cái công tác khuyến học khuyến tài, động viên, khuyến khích các em thuộc hộ nghèo tham gia học tập, vươn lên vượt khó học giỏi là hết sức là quan trọng. Vì vậy mà năm nay Đoàn xã Cao Ngạn đã phối hợp với lại Chi đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên nhận đỡ đầu thường xuyên một em, đó là em Đặng Thị Mai Lan thuộc diện hộ nghèo tại xóm Thác Lở, thuộc diện hộ nghèo và em nhiều năm liền là học sinh giỏi. Khi mà chúng tôi nhận đỡ đầu em thì cũng rất mong là em tiếp tục sang những năm tiếp theo em có nguồn động viên, an ủi để phấn đấu học giỏi hơn nữa.
Từ 29 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Liên đoàn Võ thuật tỉnh tổ chức giải Karate Do, Taekwondo, Võ cổ truyền, Vivo Nam năm 2016. Giải hội tụ hơn 400 vận động viên đến từ 53 đoàn thuộc các địa phương, đơn vị trong tỉnh. các vận động viên tham gia ở 4 môn thi đấu: Karate Do thi đấu các nội dung dưới 15 tuổi chứng nhận đai vàng và từ 15 tuổi trở lên chứng nhận đai xanh; Taekwondo thi đấu các nội dung dưới 15 tuổi chứng nhận đai vàng và từ 15 tuổi trở lên chứng nhận đai xanh; võ cổ truyền thi đấu các nội dung dưới 15 tuổi chứng nhận đai xanh cấp 5 và từ 15 tuổi trở lên chứng nhận đai xanh cấp 8; Vivernam thi đấu các nội dung dưới 15 tuổi chứng nhận đai trơn và từ 15 tuổi trở lên chứng nhận lam đai 1. Sau 5 ngày thi đấu, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay và kịch tính. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 25 bộ giải nhất nhì 3 cho môn Karate Do, 32 bộ giải nhất nhì 3 cho môn Taekwondo, 35 bộ giải nhất nhì 3 cho môn võ cổ truyền và 25 bộ giải nhất nhì 3 cho môn Vivonam. Đây là giải thể thao được duy trì thường niên nhằm tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện võ thuật trong thanh thiếu niên.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên đang phát triển từng ngày trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều công trình, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được cải tạo, nâng cấp và xây dựng. Các khu dân cư, công nghiệp lớn được hình thành. Đi liền với sự phát triển đó, nguy cơ xảy ra cháy nổ cũng gia tăng và diễn biến phức tạp. Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 1961, ngày 4 tháng 10 năm 2016, 15 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 2001, ngày 4 tháng 10 năm 2016, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Hoàng Đình Vang, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên, được giao quản lý địa bàn thành phố Thái Nguyên về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.
Đồng chí hãy cho biết tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua và nguyên nhân chủ yếu gây ra những vụ cháy nổ này là gì?
Cái tình hình phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố vừa qua xảy ra cũng rất là nghiêm trọng. Trong tổng số 42 vụ trong 6 tháng đầu năm vừa qua thì riêng địa bàn thành phố chiếm 70%. Các vụ cháy xảy ra chủ yếu là do sử dụng điện và là do bất cẩn và ý thức chủ quan của người dân, thiệt hại thì cũng rất lớn.
Trong quá trình tổ chức chữa cháy tại địa bàn thành phố Thái Nguyên thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã gặp phải những khó khăn gì?
Và trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố thì chúng tôi cũng có gặp rất nhiều khó khăn. Một là đường nhỏ, ngõ nhỏ và phương tiện phòng cháy chữa cháy thì không tiếp cận được các cái đám cháy. Thì chúng tôi đã khắc phục khó khăn là cũng đã dùng các cái phương tiện nhỏ để chữa cháy các cái vụ cháy vào trong các cái không gian mà khó khăn chật hẹp.
Trước những khó khăn, thách thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần phải làm gì?
Để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố thì chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản và hướng dẫn người dân thực hiện các cái quy định về pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy. Đối với các cơ sở mà có nguy cơ cháy nổ cao, chúng tôi thường xuyên kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao thì chấp hành đúng các cái quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy.
Cảm ơn đồng chí đã tham gia buổi phỏng vấn với chúng tôi ngày hôm nay.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong cuộc phỏng vấn Thượng tá Hoàng Đình Vang, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, do Thùy Dương, phóng viên đài chúng tôi thực hiện.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thanh Thiếu Nhi tháng 10 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Dương Hiền Trang, bí thư chi đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên, thì đoàn viên, thanh niên các cấp bộ đoàn thành phố Thái Nguyên đều rất quen thuộc với hình ảnh một bí thư đoàn năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Mới đây, Trang vinh dự là một trong 7 đại biểu đại diện cho thế hệ trẻ của tỉnh Thái Nguyên đi dự Đại hội Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2016. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến thăm bí thư đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Dương Hiền Trang.
Hiền Trang sinh năm 1988, cô có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, đôi mắt nâu biết nói, toát lên vẻ thông minh, cùng làn da trắng hồng, tính tình vui vẻ thân thiện, khiến ai gặp mặt cũng cảm thấy gần gũi. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, ra trường năm 2011, Trang về công tác tại bộ phận kế toán tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thái Nguyên, sau đó là phòng tổ chức hành chính của bệnh viện. Trẻ tuổi nhưng Trang không ngừng học hỏi, tự trau dồi kỹ năng nghiệp vụ cho bản thân, nên ở vị trí công tác nào, cô cũng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp yêu mến. Năm 2014, cô được tín nhiệm bầu làm bí thư đoàn thanh niên của đơn vị. Với Trang, được công tác tại một đơn vị có bề dày truyền thống như Bệnh viện Phục hồi Chức năng đã giúp cô có điều kiện để phát huy sức trẻ. Khi được mang trên vai trọng trách là bí thư đoàn, lại càng thôi thúc cô có thêm động lực để cống hiến nhiều hơn. Và trong mắt anh chị em đồng nghiệp, Hiền Trang là một người mẫn cán và trách nhiệm với công việc. Bạn Vũ Thị Huyền, đoàn viên chi đoàn Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Đồng chí Trang thì là đồng chí là một đoàn viên, cũng là một bí thư đoàn ở cơ quan thì rất là gương mẫu. Trong công việc thì đồng chí rất là hòa đồng, nhiệt tình với các đồng nghiệp, giúp đỡ tất cả các đoàn viên ở trong cơ quan để hoàn thành mọi nhiệm vụ chung.
Chi đoàn Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên là một trong những đơn vị có ít đoàn viên với tổng số gần 30 đoàn viên và chủ yếu là đoàn viên nữ. Hơn nữa, với đặc thù là đơn vị hoạt động chuyên môn sâu, nên việc phát động cũng như thực hiện các phong trào hoạt động thường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hiền Trang đã luôn biết cách vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Và hơn cả là phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Không dừng lại ở đó, Trang cùng các đoàn viên thanh niên trong đơn vị đã tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực do đoàn cấp trên phát động, như tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí đến với đồng bào vùng biên giới, hải đảo, những địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thái Nguyên. Từ đó không chỉ giúp các đoàn viên thanh niên có thêm nhiều trải nghiệm về cuộc sống, về nghề nghiệp, mà hơn cả là tinh thần vì cộng đồng xã hội và góp phần tạo dựng lên hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Liên tục những năm gần đây, chi đoàn Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh được đoàn cấp trên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cá nhân Hiền Trang đã 4 năm liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được đoàn cấp trên khen thưởng. Trong đó, năm 2015, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Những thành tích trên đã góp phần không nhỏ đưa phong trào và hoạt động của Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh ngày một đi lên. Bà Trần Thị Vui, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Thì hàng năm thì bệnh viện cũng phối hợp với công đoàn và đoàn thanh niên của bệnh viện là tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân các ngày lễ như là ngày 27 tháng 2 là ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ và đặc biệt là ngày 1 tháng 10 là ngày quốc tế người cao tuổi. Đấy thì đoàn thanh niên của bệnh viện đều là tổ chức đi khám chữa bệnh cùng với lại bệnh viện. Thì ngoài cái công tác tham gia cùng với lại bệnh viện mà khám sức khỏe thì cái công tác ở tại bệnh viện là tổ chức các cái phong trào đoàn tại bệnh viện là rất là nhiệt tình. Đồng chí Trang đã tổ chức ngày quốc tế 1 tháng 6 cho các em thiếu nhi, rồi là các cái ngày rằm trung thu trao quà cho các em học sinh và đấy cũng là một cái khích lệ rất là lớn để các em tích cực học tập.
Năm 2016, Hiền Trang vinh dự là một trong 7 đoàn viên của tỉnh Thái Nguyên tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc. Đây là sự kiện đáng nhớ trong đời của một đoàn viên trẻ như Hiền Trang. Cùng với niềm vinh dự, tự hào, Hiền Trang luôn suy nghĩ mình sẽ phải làm gì để xứng đáng với niềm tin mà mình nhận được. Hiền Trang chia sẻ.
Hiện tại thì tôi thấy mình chưa phải là người thành công. Bởi vì là so với các bạn đoàn viên thanh niên cùng trang lứa với tôi thì tôi còn phải phấn đấu và phải học hỏi các bạn rất là nhiều. Cái kế hoạch đầu tiên đối với tôi trong cái thời gian tới thì tôi sẽ cố gắng rèn luyện về mặt kiến thức. Và chúng tôi sẽ học thêm một số các chuyên ngành để phụ giúp cho cái công việc của tôi. Ví dụ như là tôi sẽ đi học thêm các chuyên ngành về tìm hiểu về luật. Và cũng muốn nâng cao cái trình độ hiểu biết về chính lý luận chính trị của mình.
Sinh thời Bác Hồ đã từng nói, một năm khởi đầu từ mùa xuân, đời người khởi đầu từ tuổi trẻ, Tuổi trẻ là một xuân của xã hội. Ở tuổi 28, Hiền Trang đã và đang cố gắng sống, học tập, phấn đấu và cống hiến để làm nên nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội. Cùng với ước mơ hoài bão, Hiền Trang đã xác định cho mình hành trang là cần không ngừng học tập, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ. Thêm vào đó là sự đồng hành, ủng hộ của bạn bè, anh chị em đồng nghiệp sẽ giúp Trang gặt hái được nhiều thành công để cùng sống như những đóa hoa cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
Này hơi bạn hát vang khúc nhạc, tiếng hát ngân lên trong tim bạn bè. Ngày từng ngày chưa chan mơ ước, tay trong tay thắp lên mùa xuân. Mùa xuân là những năm tháng đẹp, đến với chúng ta như bao điều lạ. Tuổi trẻ tìm những công trình mới, mang trong tim khúc ca ngày mai.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi tháng 10 năm 2016. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày 5 tháng 10 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803-737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Sau đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.